Cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Mối quan hệ giữa Úc và Mỹ trong thời đại của Tổng thống Donald Trump đã được đem ra thảo luận tại Quốc hội liên bang. Mặc dù cam kết liên minh của Mỹ là lưỡng đảng, nhưng các ý tưởng về những gì tạo nên mối quan hệ nên có trong chính sách về khí hậu hiện nay rất khác nhau giữa các đại diện được bầu cử của Úc. Dân biểu lao động Ed Husic nói rằng ông yêu nước Mỹ. Tại Quốc hội, ông đã kể lại chi tiết những chuyến thăm của ông đến đất nước này để xem đội bóng chày yêu thích Chicago Bulls, chuyến thăm của ông đến nhà của cựu Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln ở Illinois và thời gian ông ở Silicon Valley thuộc California. Tuy nhiên, thành viên trong khu vực bầu cử Chapley ở miền Tây Sydney và là dân biểu người Hồi giáo đầu tiên của nước Úc nói rằng giờ đây có một sự lãnh cảm đối với các đồng minh của Úc. Và nó bắt đầu bằng việc ông Husic nói về đề nghị cấm người Hồi giáo của Tổng thống Donald Trump.
I think it's wrong that a nation that promises so much in freedom can shut out people on the basis of faith and do it in that way.
Tôi nghĩ rằng đó là điều sai trái khi một nước hứa hẹn rất nhiều và tự do lại có thể ngăn cấm mọi người dựa trên đức tin và làm như vậy. Điều đó là sai, nó chống lại những gì mà nước Mỹ đề ra. Tôi nghĩ về những lời nói của Paul Keating khi ông ta nói rằng một khi đã đem vương miện đi cầm, thì khó để nói rằng đó là gia tài của tôi nữa.
Nhưng không phải tất cả các thành viên của Quốc hội đều có cùng quan điểm về nước Mỹ dưới thời Tổng thống thứ 45. Dân biểu đảng tự do Rex Kelly đang chỉ ra nền kinh tế lớn nhất thế giới như là bằng chứng về sức mạnh lâu dài của nước Mỹ.
Of course, Deputy Speaker, we see today the Americans under their new president, Deputy Speaker, having enormous economic success. In fact, we only look last week, U.S. Consumer sentiment unexpectedly has surged to a 13-year high.
Tất nhiên, thưa ông Phó Chủ tịch Quốc hội, chúng ta nhìn thấy nước Mỹ hôm nay dưới sự lãnh đạo của Tổng thống mới đang có sự thành công mạnh mẽ về kinh tế. Thực sự, chỉ trong tuần trước, tâm lý của người tiêu dùng Mỹ đã bất ngờ tăng lên mức cao nhất trong 13 năm. Và tôi nhận thấy rằng nhận thức của Mỹ về kinh tế và tài chính của họ đã hồi phục sau một vài cơn bão lớn.
Một trong số các đồng nghiệp trong đảng tự do của ông Kelly, John Alexander, người biết về nước Mỹ nhiều hơn ai hết khi ông còn là một người chơi tennis chuyên nghiệp, giống như nhiều người khác, ông đã vinh danh lịch sử hỗ trợ quân đội lâu dài của Úc và Mỹ. Cựu dân cư Atlanta, người tự hào được sinh ra trong ngày độc lập của nước Mỹ, ngày 4 tháng 7 nói rằng, cả ông và nước Úc đều lớn lên trong tình bạn và sự ảnh hưởng của nước Mỹ. Tuy nhiên, ông nói, ông nhìn thấy lỗ hổng lớn nhất của nước Mỹ hiện nay là không bám chặt vào chính sách phòng thủ hoặc chính sách nhập cư, chẳng hạn như sự cảnh tỉnh sau vụ xả súng thảm khốc ở Las Vegas, đó là luật lệ về súng đạn.
The US has been the world's policeman, the greatest force for peace, wherever peace is threatened. It is therefore difficult to reconcile that the US is empowering its own people to do to themselves greater destruction of human life.
Mỹ đã từng là cảnh sát viên của cả thế giới, một lực lượng tuyệt vời nhất vì hòa bình và xuất hiện ở bất cứ nơi nào có hòa bình bị đe dọa. Vì thế rất khó để cam chịu rằng Mỹ đang trao quyền cho người dân của đất nước họ gây nên sự hủy diệt khốc liệt nhất đến cuộc sống của chính họ hơn là sự kết hợp của tất cả các lực lượng thù địch khác trong suốt 150 năm qua. Cho đến khi nào nước Mỹ có thể kiểm soát được quyền sâu súng đạn bằng không chính bản thân nước Mỹ là kẻ thù lớn nhất của họ.
Mặt khác, đã có một sự nhấn mạnh để tách riêng vấn đề liên minh giữa Úc và Mỹ mà sự phản đối cụ thể đối với Tổng thống Donald Trump. Dân biểu lao động Brockman đã đề cập đến những cuốn sách lịch sử về liên minh của Úc và Mỹ, cũng như trong đảng của bà.
It's an alliance of more than 65 years, which has withstood personality clashes and policy differences in the past, and I believe it can withstand them now.
Đây là liên minh trong suốt hơn 65 năm đã chống lại các cuộc đụng độ về nhân cách và các khác biệt chính sách trong quá khứ. Và tôi tin tưởng rằng nó vẫn có thể đứng vững cho đến lúc này. Vì vậy trong chúng ta, những ai tin tưởng rằng đây là một liên minh xứng đáng để tồn tại thì cần lên tiếng để bảo vệ nó. Úc có thể có một chính sách đối ngoại độc lập và một liên minh mạnh mẽ với Hoa Kỳ như các lãnh đạo đảng lao động đã chứng minh từ lâu.
Nhưng ngay cả trong số những người hiện đang thất vọng với tình trạng hiện nay của nước Mỹ, cũng có hy vọng tình hình sẽ được cải thiện và sẽ hành động vì hy vọng đó. Có lẽ sự truyền tải tốt nhất nằm trong những nhận xét bế mạc của ông Husic.
America, I think the world of you, but I cannot, and people like me, cannot be shamed by you.
Nước Mỹ, tôi nghĩ, thế giới của quý vị, nhưng tôi và những người sống như tôi không thể để cho nước Mỹ làm cho xấu hổ. Đây không phải là lời hứa của nước Mỹ, mà chúng tôi yêu mến nước Mỹ tốt đẹp hơn như thế này.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.